Chào mừng quý vị, những tín hữu đang bắt đầu một đời sống mới trong Chúa Giêsu. Chương trình học Kinh Thánh này sẽ giúp cho quý vị xác tín chắc chắn niềm tin của mình nơi Chúa cụ thể qua những lẽ thật về ba ngôi Chúa Trời, về tội lỗi con người và về kế hoạch cứu rỗi của Ngài. Quý vị sẽ học biết được ý muốn của Đức Chúa Trời bày tỏ cho Hội Thánh và cho đời sống cá nhân của mỗi chúng ta là như thế nào. Niềm tin nơi Chúa Giêsu là khởi đầu rất quan trọng và tốt lành cho đời sống. Nhưng quý vị sẽ kinh nghiệm sự biến đổi cách kỳ diệu càng hơn khi sống thuận phục ý muốn Ngài. Cầu xin Đức Thánh Linh mở lòng quý vị để tiếp nhận lời Ngài. Chương trình học Kinh Thánh hôm nay với đề tài Sự cứu rỗi chắc chắn. Bài 1: Bổn phận đeo đuổi sự cứu rỗi chắc chắn. Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe.
Chào quý vị, hôm nay chúng ta đến với loạt bài học mới. Chủ đề của loạt bài này tập trung vào câu hỏi về sự cứu rỗi chắc chắn. Đây là một câu hỏi mang tính thần học rất quan trọng để chúng ta cùng suy gẫm với nhau. Chúng ta không làm điều này bởi vì tính hiếu kỳ hay tò mò về thần học, nhưng đây là một câu hỏi đụng chạm đến đời sống cơ đốc nhân của chúng ta, bởi vì nó có một ảnh hưởng to lớn đến ý thức, cảm xúc, sự an tâm và thái độ của chúng ta, để chúng ta có thể sắp xếp mọi điều trong cuộc sống của mình dù chúng ta đang ở trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Vì vậy, tôi sẽ bắt đầu loạt bài học này bằng việc lái sự chú ý của quý vị vào một phân đoạn kinh thánh trong Tân Ước. Tôi tin rằng đây là một phân đoạn khiến chúng ta cảm thấy khó chịu hơn bất kỳ chỗ nào trong kinh thánh. Điều đặc biệt đó là chính Chúa Giêsu phán điều này ngay sau khi Ngài kết thúc bài giảng trên núi. Chúng ta thường nghĩ bài giảng trên núi là một loạt những lời công bố rất lạc quan của Chúa Giêsu. Ngài phán rất nhiều về những phước lành. Phước cho người làm việc này, việc kia. Cũng từ bài giảng trên núi mà danh tiếng của Chúa Giêsu được đồn ra không chỉ là một nhà diễn thuyết nổi tiếng, nhưng là một người chú trọng đến sự tích cực nhiều hơn là tiêu cực. Điều chúng ta thường thấy đó là những cao trào trong bài giảng. Trong phúc âm Matthew đoạn 7 câu 21, Chúa Giêsu phán rằng: "Chẳng phải hễ những kẻ nói cùng ta rằng lạy Chúa thì đều được vào nước thiên đàng đâu, nhưng chỉ kẻ làm theo ý muốn của Cha ta ở trên trời mà thôi. Ngày đó sẽ có nhiều người thưa cùng ta rằng lạy Chúa, chúng tôi chẳng từng nhân danh Chúa mà nói tiên tri sao, nhân danh Chúa mà trừ quỷ sao, và lại nhân danh Chúa mà làm nhiều phép lạ sao? Khi ấy ta sẽ phán rõ ràng cùng họ rằng: Hỡi kẻ làm gian ác, ta chẳng biết các ngươi bao giờ, hãy lui ra khỏi ta." Ở đây Chúa Giêsu chỉ cho chúng ta thấy một cái nhìn trước về sự đoán xét sâu cùng. Ngài phán rằng sẽ có nhiều người đến với Ngài, nói với Ngài rằng: "Chúa ơi, chúng tôi đã làm những việc lớn lao này nhân danh Ngài. Chúng tôi hầu việc Ngài. Chúng tôi nhân danh Ngài mà nói. Chúng tôi đuổi quỷ và làm hết thảy những việc kia." Nhưng Chúa Giêsu phán như thế nào? Khi đó Ngài sẽ phán với những kẻ này rằng: "Làm ơn hãy lui ra." Ngài không chỉ phán rằng: "Ta chẳng biết các ngươi", mà Ngài còn phán: "Hỡi kẻ làm gian ác, ta chẳng biết các ngươi bao giờ." Quý vị ơi, tôi tìm thấy lời cảnh báo đáng sợ và chua chát mà Chúa Giêsu bày tỏ ra cho hội thánh khi Ngài bắt đầu phán rằng: "Chẳng phải hễ những kẻ nói cùng ta rằng lạy Chúa thì đều được vào nước thiên đàng đâu." Rồi ngay sau đó, Ngài lặp lại lời phán đó rằng: "Ngày đó sẽ có nhiều người thưa cùng ta rằng lạy Chúa." Quý vị biết đấy, tôi đã tìm thấy tầm quan trọng của những lời lặp lại giống như lạy Chúa trong phân đoạn này. Chỉ có 15 lần những lời lặp lại tương tự như vậy xuất hiện trong Kinh Thánh và chỉ đích danh những cá nhân đó. Quý vị còn nhớ câu chuyện Abraham trên đỉnh núi Moria không? Khi Abraham chuẩn bị đâm mũi dao vào ngực đứa con trai duy nhất của mình, thì Đức Chúa Trời liền can thiệp vào những giây phút quyết định đó mà phán rằng: "Hỡi Abraham, Abraham, đừng tra tay vào mình con trẻ và chớ làm chi hại đến nó." Hay khi Đức Chúa Trời phán với Môi-se từ bụi gai cháy trong đồng vắng Madian, Ngài gọi tên của ông rằng: "Hỡi Môi-se, hỡi Môi-se." Hay chúng ta cũng nhìn thấy Gia-cốp, ông đã sợ hãi khi bị dẫn xuống Ai Cập và Đức Chúa Trời phán với ông rằng: "Hỡi Gia-cốp, hỡi Gia-cốp." Hay Sa-mu-ên, từ khi còn rất nhỏ đã nghe thấy tiếng gọi từ thiên đàng vào lúc nửa đêm mà rằng: "Hỡi Sa-mu-ên, hỡi Sa-mu-ên." Và còn nhiều trường hợp khác nữa. Quý vị còn nhớ khi sứ đồ Phao-lô lần đầu tiên đối diện với Chúa Giê-su trên đường đến thành Đa-mách không? Đấng Christ gọi ông bằng tên mà rằng: "Hỡi Sau-lơ, Sau-lơ, sao ngươi bắt bớ ta?" Khi Chúa Giê-su phán với Ma-thê tại thành Bê-tha-ni rằng: "Hỡi Ma-thê, Ma-thê." Với Phi-e-rơ, khi ông dạng dĩ nói rằng chính ông sẽ cùng Ngài vượt qua mọi sự, thì Chúa Giê-su phán rằng: "Hỡi Si-môn, Si-môn, này, quỷ Sa-tan đã đòi sàng sảy ngươi như lúa mì." Và ngay cả những lời thương xót của Chúa Giê-su đối với thành Giê-ru-sa-lem cũng vậy. Ngài phán về thành ấy rằng: "Hỡi Giê-ru-sa-lem, Giê-ru-sa-lem, ngươi giết các tiên tri và ném đá những người được sai đến với ngươi. Bao nhiêu lần ta muốn tập hợp con cái ngươi lại, như gà mẹ gọi con đến và ấp che dưới cánh, nhưng các ngươi không chịu." Tất nhiên, điều chua chát nhất trong Kinh Thánh đó là những lời của Đấng Christ khi Ngài bị treo trên thập tự giá: "Eloi, Eloi, lama sabachthani," nghĩa là: "Đức Chúa Trời tôi ơi, Đức Chúa Trời tôi ơi, sao Ngài lìa bỏ tôi?" Và trong câu chuyện của tiên tri Eli và Elise, khi ông nhìn thấy thiên sứ và một chiếc xe ngựa lửa đến. Ngoài ra, chúng ta còn rất nhiều trường hợp khác nữa xuyên suốt từ Cựu Ước đến Tân Ước. Nhưng cấu trúc ngữ pháp hiếm có này là một cú pháp quan trọng trong lời nói của người Hebrew. Khi ai đó lặp lại tên một cá nhân nào, thì điều đó cho thấy có một sự truyền tải thông tin một cách mật thiết giữa cá nhân này với người được gọi tên. Vì thế, khi Chúa Giê-xu đang phán điều đó trong những ngày sau cùng, Ngài không chỉ phán với những người sẽ đến cùng Ngài và nói rằng: "Lạy Chúa, chúng tôi đã từng nhân danh Ngài mà làm những việc này việc kia." Nhưng Ngài phán với ý nghĩa rằng họ là những người sẽ thưa như vậy với Ngài trong một hình thức tương giao rất thân mật. Họ sẽ dùng lối nói trực tiếp này mà nói rằng: Lạy Chúa, lạy Chúa. Như thể họ là những người biết Ngài một cách rất sâu sắc, biết Ngài cách cá nhân và cũng rất thuộc linh nữa. Và Chúa Giêsu sẽ nói với họ rằng: Hỡi kẻ làm gian ác, ta chẳng biết các ngươi bao giờ, hãy lui ra khỏi ta. Một lần nữa ở đây, điều Chúa Giêsu đang muốn nói đó là sẽ có nhiều người tự xưng mình là Cơ Đốc nhân, nhân danh Đấng Christ mà gọi Ngài bằng danh cao quý là Chúa, lại là những kẻ không thuộc về vương quốc của Đức Chúa Trời, là những kẻ không thuộc về Ngài, là những kẻ không bao giờ qua khỏi sự đoán xét sâu cùng. Đó là lý do vì sao tôi nói điều này rất đáng sợ. Bởi vì Ngài không nói đến những con người đang ở bên ngoài hội thánh, nhưng Ngài đang nói đến những người đang đứng chôn chân trong hội thánh, rất năng nổ trong các chức vụ của hội thánh và có lẽ cũng rất nổi tiếng vì những lời công bố trong vòng Cơ Đốc nhân. Là những người mà Chúa Giêsu chẳng biết đến họ bao giờ và Ngài sẽ đuổi họ ra khỏi vương quốc của Ngài. Lý do tôi đưa ra điều này ngay từ ban đầu đó là vì khi chúng ta tự xưng mình là Cơ Đốc nhân, chúng ta cần phải tự hỏi chính bản thân mình rằng làm thế nào chúng ta biết chắc chúng ta sẽ không trở thành những người trong ngày phán xét sau cùng sẽ đến, mong chờ cánh cổng của thiên đàng mở ra để thưa với Chúa những lời rất thân mật và rồi sau đó bị đuổi ra khỏi vương quốc của Ngài. Làm thế nào chúng ta biết chắc chắn tình trạng thuộc linh của chính mình rằng chúng ta đang sống trong ân điển, khỏe mạnh và chân thật hay chúng ta đang tự lừa dối bản thân mình? Khi tôi tham dự những chiến dịch truyền giảng ở nhiều nơi, có rất nhiều người tiến lên tin nhận Đấng Christ. Khi đọc thấy những bản báo cáo sau buổi truyền giảng, tôi tự nhủ rằng những người đã tiến lên tiếp nhận Đấng Christ thì có bao nhiêu người thực sự được biến đổi và bao nhiêu người trong số đó là giả tạo. Một lần nữa, với ánh sáng của lời Chúa, tôi muốn đưa ra một phân đoạn kinh thánh nữa cũng ở trong phúc âm Matthew này. Matthew đoạn 13 từ câu 1 đến câu 9. Cũng ngày ấy, Đức Chúa Giêsu ra khỏi nhà, ngồi bên mé biển, đoàn dân nhóm họp xung quanh Ngài đông lắm, đến nỗi Ngài phải xuống thuyền mà ngồi, còn cả đoàn dân đứng trên bờ. Ngài dùng thí dụ mà giảng nhiều điều cùng họ. Ngài phán như vậy: Có người gieo giống đi ra đặng gieo. Khi đương gieo, một phần giống rơi dọc đường, chim bay xuống và ăn. Một phần khác rơi nhầm chỗ đất đá sỏi, chỉ có ít đất thịt, bị lấp không sâu, liền mọc lên. Sau khi mặt trời mọc lên thì bị đốt, và vì không có rễ nên phải héo. Một phần khác rơi nhầm bụi gai, gai mọc rậm lên, phải nghẹn ngòi. Một phần khác nữa rơi nhầm chỗ đất tốt thì sanh trái. Hoặc một hột rao được 100, hoặc một hột 60, hoặc một hột 30. Ai có tai hãy nghe. Nhưng trước hết chúng ta hãy chú ý vào bối cảnh của câu chuyện người gieo giống rất nổi tiếng này. Sự việc xảy ra trước câu chuyện này ở trong Matthew đoạn 12 câu 47. Đó là một người chạy đến nói với Chúa Giêsu rằng: Đây này, mẹ và anh em thầy ở ngoài muốn nói cùng thầy. Nhưng Ngài đáp rằng: Ai là mẹ ta? Ai là anh em ta? Ngài giơ tay chỉ các môn đồ mình mà phán rằng: Này là mẹ ta cùng anh em ta. Vì hễ ai làm theo ý muốn cha ta ở trên trời, thì người đó là anh em, chị em ta cùng mẹ ta vậy. Quý vị để ý điều Chúa Giêsu đang nói ở đây là gì? Anh chị em thực sự trong Đấng Christ là những người làm theo ý muốn của Đức Chúa Cha. Không chỉ đơn thuần là những người quyết định lựa chọn tin theo Chúa Giêsu thôi đâu. Quý vị phải nhớ điều này. Không ai ép buộc Giuđa phải trở thành một môn đồ. Giuđa chọn theo Chúa Giêsu. Giuđa phải thực hiện quyết định cá nhân của mình để trở thành một môn đồ, để ở trong trường môn đồ của Chúa Giêsu. Và ông đã ở cùng Chúa Giêsu trong suốt hành trình 3 năm chức vụ trên đất của Ngài. Cũng như những gì chúng ta đọc thấy trong Tân Ước, đó là Giuđa đã ở với ma quỷ ngay từ ban đầu. Không phải Giuđa thực sự tin Chúa rồi sa ngã và hư mất. Nhưng điểm quan trọng cần lưu ý đó là tuy Giuđa rất ở gần với Chúa Giêsu, nhưng ông chưa bao giờ là một người thực sự được biến đổi. Chúng ta cần dừng lại ở đây để tra xét lại linh hồn mình. Sau khi Chúa Giêsu dạy dỗ câu chuyện về người gieo giống, Ngài cũng đưa ra một lời giải thích cho câu chuyện này. Đây là điều xảy ra rất hiếm khi xảy ra trong hầu hết các câu chuyện của Tân Ước. Câu chuyện này có một hình thức rất khác so với cấu trúc bình thường của một câu chuyện ngụ ngôn. Nguyên tắc cơ bản trong việc diễn dịch những câu chuyện ngụ ngôn đó là câu chuyện ngụ ngôn chỉ có một mục đích duy nhất, và rất nguy hiểm nếu như chúng ta xem hết thảy các câu chuyện ngụ ngôn là hình bóng cho một vấn đề nào đó. Vì những câu chuyện có hình bóng thường có những ý nghĩa trừu tượng rải đều ra trong câu chuyện. Nhưng trong trường hợp này, chúng ta sẽ áp dụng theo như cách mà Chúa Giêsu đã đưa ra vài hướng áp dụng từ câu chuyện khi Ngài giải thích ý nghĩa cho các môn đồ trong câu 18. Ngài phán rằng: Ấy vậy, các ngươi hãy nghe nghĩa ví dụ về kẻ gieo giống là gì. Khi người nào nghe đạo nước thiên đàng mà không hiểu, thì quỷ dữ đến cướp điều đã gieo trong lòng mình. Ấy là kẻ chịu lấy hột giống rơi ra dọc đàng. Và Chúa Giêsu giải thích nhóm thứ nhất là những người tiếp nhận hạt giống rơi ra dọc đường, nhưng không có chỗ để đâm rễ trong lòng họ. Vì không thể đâm rễ nên chim chóc liền đến và ăn mất những hạt giống đó. Bởi theo cách của người xưa, hạt giống cần được gieo ra trước hết, và đất cần phải được cày cấy. Đôi khi có vài hột rơi trên đường đi, và đó là những hạt giống có đất mà không được cày cấy. Nó không có chỗ để đâm rễ, nên chim chóc thường bay đến để ăn lấy. Chúa Giêsu đã so sánh như vậy. Chim chóc tượng trưng cho Satan, còn hạt giống là một cái gì đó không được đâm rễ chắc chắn. Ngày nay có rất nhiều nơi có người lắng nghe phúc âm, nhưng phúc âm lại chẳng đụng chạm gì đến tấm lòng của họ. Họ có nghe thấy, nhưng phúc âm chẳng đâm rễ sâu trong lòng của họ. Nhưng Chúa Giêsu không dừng lại ở đó, Ngài tiếp tục phán rằng, người nào chịu lấy hột giống nơi đất đá sỏi, tức là kẻ nghe đạo, liền vui mừng chịu lấy. Song trong lòng không có rễ. Quý vị có thể tham dự những chương trình truyền giảng, chứng kiến rất nhiều người tiến lên phía trước hội thánh để đáp ứng với phúc âm. Họ là những người bị lay động thiên về mặt cảm xúc bởi những gì họ nghe thấy, rồi quyết định tiếp nhận đấng Christ. Nhưng khi mặt trời mọc vào ngày hôm sau, họ liền vấp ngã. Đó là một sự đáp ứng theo tình huống và là sự đáp ứng giả tạo. Khi chúng ta đọc thấy con số thống kê của các chương trình truyền giảng có hàng trăm hay hàng ngàn người tiếp nhận Chúa, tôi không muốn quá khắt khe về điểm này, bởi vì một trong những nan đề mà hầu hết chúng ta thường vấp phải đó là làm thế nào để đo lường sức ảnh hưởng của các hình thức truyền giảng đó. Còn hội thánh thực hiện việc này bằng cách đưa ra số lượng hội chúng tăng hay giảm trong những năm gần nhất. Công tác truyền giảng lại báo cáo rằng có khoảng 50 người tiến lên tiếp nhận đấng Christ, 25 người giơ tay hay 30 người đã ký tên hay muốn được cầu nguyện. Từ đó họ có được những con số thống kê để đo lường sự đáp ứng của thân hữu. Bởi vì làm thế nào để đo lường thực trạng thuộc linh? Bất kỳ ai đã và đang tham gia trong các công tác truyền giảng đều biết rất rõ, đó là chúng ta không thể nhìn thấy được tấm lòng của họ. Vì vậy điều tốt nhất nên làm đó là đếm số thư mời hay số lượng người tiếp nhận Chúa hay một con số nào đó mà mọi người dựa vào. Nhưng trong câu kinh thánh trên, Chúa Giêsu cảnh báo chúng ta rằng có nhiều người nghe và vui mừng tiếp nhận như thể hạt giống rơi trên đá sỏi, nhưng vì quá nông cạn nên khi mặt trời mọc thiêu cháy những hạt giống và chẳng kết quả. Lại có một nhóm người khác tiếp nhận hạt giống từ những người gieo giống. Đây là điều Chúa Giêsu phán về họ. Kẻ nào chịu lấy hột giống nơi bụi gai, tức là kẻ nghe đạo, mà sự lo lắng về đời này và sự mê đắm về của cải làm cho nghẹt ngòi đạo và thành ra không kết quả. Một lần nữa, có vài hột giống rơi nơi bụi gai và sự đáp ứng đó là vui mừng nhận lấy. Nhưng khi lần đầu tiên trong cuộc đời họ phải đối diện giữa thế gian và tin lành mà họ nghe thấy trong phúc âm, họ lại chọn thế gian bởi vì hạt giống không rơi vào đất tốt. Sau đó Chúa Giêsu phán rằng, xong, kẻ nào chịu lấy hột giống nơi đất tốt, tức là kẻ nghe đạo và hiểu, người ấy được kết quả đến nỗi một hột ra 100, hột khác 60, hột khác 30. Quý vị thấy không? Không phải ai nghe thấy phúc âm đều sẽ được cứu, nhưng chỉ những người làm theo lời sẽ được cứu, và đôi khi câu chuyện này được gọi là lời thí dụ về người gieo giống, đôi khi được gọi là lời thí dụ về các loại đất, bởi vì đối với người thực sự được biến đổi, Đức Chúa Trời thay đổi tấm lòng của người biết lắng nghe. Đức Chúa Trời cung ứng đất thịt để hạt giống có thể đâm rễ, nảy mầm và kết quả. Ngày nay có nhiều vấn đề nghiêm trọng xảy ra trong hội thánh thiên về những người là cơ đốc nhân. Họ thực sự là cơ đốc nhân, nhưng họ là cơ đốc nhân xác thịt. Nghĩa là họ vẫn còn yêu mến xác thịt. Với những con người như thế, thì đời sống của họ không thể nào kết quả. Tuy vậy, họ vẫn được gọi là tín đồ chân thật. Tôi nghĩ đây là một tiến trình đối lập với những lời dạy dỗ của Tân Ước. Sự kết quả chẳng đem đến sự cứu rỗi. Nhưng nếu không có sự kết quả, thì điều đó có nghĩa là không có đời sống thuộc linh. Bởi vì ở đâu có đời sống thuộc linh, ở đó sẽ có kết quả chắc chắn cần thiết và nhanh chóng. Vì kết quả là rất đa dạng. 100, 60 hay là gì đi nữa. Không phải mọi người, không phải mỗi cơ đốc nhân thực sự đều có kết quả như nhau. Nhưng một người tin Chúa thực sự sẽ luôn kết quả, trừ khi người đó chưa bao giờ tin đấng Christ. Đó là lý do vì sao Chúa Giêsu phán rằng các ngươi sẽ biết họ, không bởi những gì họ sở hữu, nhưng bởi trái của họ. Vì thế, nơi mà chúng ta đã và đang dầm mình trong một nền văn hóa cơ đốc tập trung quá nhiều vào những quyết định, sự đáp ứng với lời kêu gọi, những lời cầu nguyện lặp lại dành cho tội nhân, thì chúng ta đang đánh mất điều quan trọng nhất của quyết định theo Chúa Giê-xu. Tôi muốn chia sẻ vấn đề này rõ hơn ở đây. Việc lựa chọn theo Chúa Giê-xu không bao giờ biến đổi bất kỳ người nào cả. Bởi vì lựa chọn như vậy không thể biến đổi đời sống của quý vị. Chỉ có chính quyền năng của Đức Thánh Linh mới đủ thẩm quyền để biến đổi đời sống quý vị mà thôi. Và điều khiến quý vị tồn tại trong nước trời không bởi sự lựa chọn đó, cũng không bởi cách quý vị đi giữa hai hàng ghế hay giơ tay đồng ý hay ký tên vào tờ giấy nào đâu. Chỉ có đức tin thật trong lòng quý vị mới có thể biến đổi được đời sống của quý vị mà thôi. Chỉ có đức tin thật trong lòng quý vị mới có thể biến đổi được đời sống của quý vị mà thôi. Đó là những câu hỏi mà chúng ta sẽ cùng nhau trả lời trong loạt bài học này. Làm thế nào tôi biết được việc tuyên xưng đức tin của tôi là thật? Tôi có thực sự có được điều tôi đang tin không? Tôi sẽ nói lại một lần nữa và nhiều lần hơn nữa trong loạt bài học này rằng chưa có một người nào được xưng công bình bởi một lời tuyên xưng đức tin. Ngày hôm nay nhiều người cho rằng được xưng công bình là bởi tuyên xưng đức tin. Nhiều người là Cơ Đốc nhân được kêu gọi để xưng nhận Đấng Christ trước mọi người. Đừng hiểu sai lạc. Không có gì sai trật đối với việc bày tỏ niềm tin của mình giữa nơi công cộng. Đó là điều cần phải làm. Câu hỏi hay vấn đề đó là khi chúng ta dựa vào những điều đó và xem nó như một bài kiểm tra chứng minh sự biến đổi, thì Chúa Giê-xu cảnh báo rằng dân này lấy môi miếng thờ kính ta, nhưng lòng chúng nó xa ta lắm. Vì thế câu hỏi của tôi là làm thế nào chúng ta biết được rằng bởi ân điển cứu rỗi đã thúc đẩy chúng ta tuyên xưng đức tin của mình? Đó là điều chúng ta sẽ cùng nhau suy gẫm trong loạt bài học này.
Lạy Chúa yêu thương, con cảm tạ Ngài vì sự khôn ngoan và chân lý mà Ngài đã bày tỏ qua lời của Ngài. Hôm nay, con được nhắc nhở về một lẽ thật quan trọng. Không phải ai kêu rằng, lạy Chúa, cũng đều được vào nước trời. Nhưng chỉ những ai làm theo ý muốn của Ngài. Chúa ơi, xin tra xét lòng con, để con không chỉ dừng lại ở danh xưng hay những công việc bề ngoài, nhưng sống một đời sống vâng phục Ngài trong ân điển và sự chân thật. Xin cho con nhận biết rõ tình trạng thuộc linh của mình, để không tự dối lòng bằng những việc làm mà thiếu đi sự biến đổi bên trong, hầu cho con không bị Ngài từ chối trong ngày phán xét. Chúa ơi, xin cho con lòng mềm mại tiếp nhận lẽ thật, xét lại đời sống, không cậy danh tiếng hay thành quả mình đạt được, nhưng vẫn bước trong sự vâng phục và tin cậy Ngài, đặt trọn niềm tin nơi Đấng đã cứu chuộc con bằng huyết báu. Con cầu nguyện trong danh Đức Chúa Giê-xu. Amen.
Ngày xưa thiên cùng ca chúc Giê-xu vui vầy. Một ngày xưa ô tôi mù đến nhân gian này, xa lìa mùi vinh Giê-xu bởi nữ trinh ra đời. Ngài đến gương mẫu chôn tội tôi bao đêm không còn thấy, sống lại để tôi nhờ Ngài được xưng nghĩa cho toàn. Một ngày Ngài đến này hiến vinh hạnh phước cha, một ngày xưa dân quân dân Chúa đến ngày xưa trên thập tự huyết bầu tràn hòa, thân vàng vì tôi cam cô sơ đơn đau vô hồi. Ngài thật chân Chúa ban ân điển chuộc cứu tôi, sống Ngài mến tôi rồi chết đến Một ngày xưa nơi thâm viên xác Chúa cô đơn nằm, sâu giờ chiều đâu nhục nầy ngủ giấc em đầm. Thiên thần ngồi bên bước canh giữ suốt cả đêm trường, bản thân yêu lãnh xa ôi cánh thật đáng thương. Sống ngài mến tôi rồi chết để cứu thân này, chôn chôn tội tôi mau điểm không còn thấy. Sống lại để tôi nhờ ngài được xưng nghĩa châu toàn. Một ngày ngài đến này thiên vinh hạnh phước tràn. Một ngày xưa niềm phong cửa má con phương ngăn ngài, do quyền năng thiên thượng hòn đá lăn ra ngoài. Giêsu phục sinh ngày đã chiến thắng tử vong rồi, ngài ngự lên nước Cha vinh viễn làm Chúa vua. Sống ngài mến tôi rồi chết để cứu thân này, chôn chôn tội tôi bao còn thấy. Sống lại để tôi nhờ ngài được xưng nghĩa châu toàn. Một ngày ngài đến này thiên vinh hạnh phước tràn. Một ngày kia loa vang tin Chúa tai lắm nơi trần. Một ngày kia thương thương loa vinh quang giáng lâm. Ôi ngày là thay tôi với kế yêu lên thiên đình, người khen Giêsu tôi chân Chúa toàn hiến về. Sống ngài mến tôi rồi chết để cứu thân này, chôn chôn tội tôi bao điểm không còn thấy. Sống lại để tôi nhờ ngài được xưng nghĩa châu.